Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 về tháng 4 năm 2023. Bài suy ngẫm tuần này có tựa đề là Tận độ. Tận độ vui hành trong điển giới, đó đây là một bao dung trời. Quy nguyên diền mối tâm thân triển, tu luyện chân hồn quy hợp thời tương sĩ hành. Bài tận độ này cũng đã học hai lần rồi. Không biết các bạn còn nhớ được cái gì không? Về hai chữ tận độ.
Phương Dung đóng góp mà
Dạ, mời chị Dung.
thì chúng ta học tận độ rồi á, thì tận độ là độ đến tận cùng á, thì cho trời Phật tổ từ trên xuống. Còn ở trong bản thể mình á, thì có phần hồn và chủ nhân ông để tận độ cho cái dạng linh.
Rồi còn gì khác nữa không?
Như vậy là trời tận độ á, cũng nhờ tận độ qua cái hoàn cảnh ân sư kích động và phẫn động, tận độ được con người tiến hóa được.
Kích động phản động là gì nữa?
Rồi ông trời cũng tận độ đưa cái pháp tu xuống cho mình có con hướng trở về, tận độ qua cái pháp tu hành nữa.
Tận độ qua cái pháp tu nữa. Bình thường á, tận độ là tận độ cái gì vậy? Khi mình nói tận độ là tận độ cái gì vậy?
Tận độ cho phần hồn.
Tận độ cho phần hồn. Tận độ cho phần hồn làm cái gì? Tận độ cho
Để
phần
cho phần hồn trở về vị trí chủ nhân âm của bản thể.
Tận độ cho phần hồn, thức tâm phần hồn biết đường trở về. Rồi lấy cái gì để tận độ? Hồi nãy chị nói ông trời lấy hoàn cảnh kích động phản động để giúp con người thức tâm, cho mình cái pháp để mình tu. Rồi ngoài ra cần cần dùng cái gì nữa để có thể tận độ được, mình cần phải có cái gì mình mới tận độ được.
Và ông trời cần phải có hào quang, từ quang nữa,
Hào quang, từ quang.
hạnh hy sinh, hạnh tận độ.
Rồi còn gì nữa không? Từ quang thì mình muốn có tận độ được người khác là mình phải có gì? Bây giờ mình tu lên khi nào mình mới tận độ được?
Khi mình tu lên thì thứ nhất là mình phải có cái từ qua cái từ trường, cái từ trường thanh nhẹ.
Có từ trường thanh nhẹ. Mình muốn có từ trường thanh nhẹ thì mình phải học cái gì trước?
Không, nhịn
À,
nhục trước.
nhịn nhục rồi học tới cái gì?
Thương yêu tha thứ.
À, thứ thương yêu rồi học tới cái gì?
Học đến hạnh hy sinh.
Nãy giờ rồi học tới cái gì nữa?
Có
Tiếp tục là gì?
sức hòa đồng.
Hòa đồng rồi gì nữa? Cuối cùng là gì?
Từ bi.
Từ bi. Mà đi tới từ bi mới tận độ chứ. Không có từ bi làm sao tận độ? Tận độ là người ác cũng độ mà người thiện cũng độ. Nếu mà mình không có từ bi mình đâu có làm được chuyện đó. Ông trời không có từ bi, người ác cũng độ mà người thiện cũng độ. đổ cho người ác bằng cách nào?
Thì đổ cho người ác đó là giúp cho họ cứ họ đến khi mà đụng họ đúng đến khi họ đụng đầu thì họ mới biết biết cái thức tâm.
Cho khổ 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 rồi mà thức tâm cho nên nó mới xảy ra địa ngục, đi xuống dưới rồi mà cũng còn đổ tiếp, xảy ra địa ngục để tiếp tục đổ mà đâu có bỏ đứa nào đâu. Rồi bây giờ nghe một hai cái bằng của thầy nói nha.
Từ lúc con thực hành pháp lý vô vi tới nay, con công phu nhưng mà con chưa biết được là con làm thực hành có đúng không. Xin thầy, con có gì sai bảo xin thầy chỉ dạy thêm cho con.
Thì muốn biết đúng hay là không, chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt là biết rồi. Và cái tâm tư của thân đã giúp đời rất nhiều, đã cấy cái phúc điền trong nội tâm, đã giúp biết bao nhiêu người đau khổ mà không kể công. Đó là đã tự cấy phúc điền rồi. Con hiểu chỗ này, cấy càng nhiều phúc điền chúng ta ăn không hết. Cô làm điều thiện đó mới đúng cái con đường di thiện tôi lạc ở tương lai. Ngày nay làm cho tương lai chứ không phải ngày nay hờ làm cho ngày nay hưởng. Cái phúc điền là chúng ta đã hướng thiện bạn đạo bên pháp và giúp đỡ rất nhiều người, đã tự cấy phúc điền rồi, rồi một ngày nào đó sẽ hưởng. Cho nên nhiều người không hiểu đâu, tôi tưởng là bị lợi dụng. Không phải, các bạn tự phát tâm để làm những điều thiện và các bạn đã gỡ rối trong nội tâm của các bạn và cảm thấy sung sướng, tôi đã giúp được người đau khổ đó, và tôi đã thiền để tôi giúp tôi càng thiền tôi đã giúp tôi đã tận độ lục căn lục trần của tôi. Sự mê muội tâm tối của tôi càng ngày càng dứt khoát, tôi thấy của thiên tả địa thì tôi thấy tôi có cơ hội quy không trong sống trong cảnh thanh nhàn ở tương lai. Cho nên con đã làm rất nhiều chuyện hữu ích, nhưng mà bề trên chỉ biết chứng tâm thôi. Con đi trong thanh tịnh sẽ đạt tới chư pháp ở tương lai, cứ giữ đó mà tiến tới.
Ở đây thầy nói thiền để tận độ ai?
Để tận độ căng cần.
Tận độ lục căn cần, tận độ vạn linh ở bên trong mình. Thì cái đó là cái giai đoạn thấp, mình phải làm cái chuyện đó trước. Còn tận độ bên ngoài thì nó khó hơn nhiều lắm. Rồi nghe tiếp nha.
Đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào, chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà hóa độ. Cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi, cởi mở, tha thứ, thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là ý phạm. Không nên đụng xét về tâm phạm, ô trược. Bao nhiêu tỷ năm nay tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa là nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên ý tu học của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giả dột chung của đó nữa. Nếu còn mê chấp là còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó là cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, chuyện con không được nữa. Để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi. Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Tiểu của chúng ta cần thiết, cần cho đúng nhiều, thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy khả năng sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn thấy tôi đi đây đi đó đâu có phải sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận. Để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nữa không, chuyện không mới có. Chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, còn nó sử dụng bằng phương hướng nào. Nếu nó sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó, mà nếu ta là một người tâm tu, chúng ta phải tận độ và tìm cách để độ nó. Không bằng cách này là bằng cách nọ, cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy. Chứ luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị như vậy. Rốt cuộc rồi anh em mới biết thương nhau. Ngay ở bên xứ Mỹ đụng chạm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Quen rồi, nó hiểu rồi, thế là không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mà mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng, cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sum họp ở ngày nay. Nếu không là đã tan rã từ đâu. Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất. Chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh thôi khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chửi chúng ta mà ta đau. Khi ta hiểu đó ta không có đau. Nếu mà ta không hiểu đó chúng ta đau. Tôi nghe qua âm thanh này tôi chịu không được, nghe qua âm thanh kia chịu không được. Không phải vậy. Chính tôi mất trật tự tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có, và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu tư đối phương. Đó, chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Còn các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm. Không có người nào yên đâu. Không chuyện này thì chuyện kia, chuyện nọ, kích động và phản động. Nó làm hàng ngày là nó lập chúng ta. Và để thử của cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa. Tâm thanh tịnh thăng hoa không có thì không thế nào mà phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ, mở rộng ra. Đâu có ai đòi hỏi tiền bạc. Tâm thức của chúng ta có thể cho mà họ không lấy cũng còn được nữa. Cho luôn mà họ không lấy cũng càng quý nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn, mê chấp và không có tiến hoa được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm này tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được.
Rồi, trong này thầy nói làm sao? Thăng hoa thì muốn tận độ thì phải làm sao?
Thầy nói là nhờ cái kích động, phản động đó. Qua cái tầm hành động mới thấy là cái thăng hoa.
Thăng hoa rồi mình phải làm cái gì để mình có thể tận độ được?
Tức là mình làm sao để khi mình thấy ghét người đó là mình chưa có thăng hoa, mình phải làm sao mình tận độ người đó?
Mình còn giận hờn là không được ha. Người tu mà mình thử mà mình còn giận là không được ha.
Đúng rồi, thầy nói còn giận là không được, không có đi được.
Giận là còn cái gì? Hồi nãy thầy nói còn giận là còn cái gì?
Còn ôm chấp, còn mê chấp.
À, còn mê chấp, cái đó là mình không thể nào đi vượt qua khỏi được cái tầng thanh nhẹ. Khi mà mình còn mê chấp á, mình thấy gặp người này, nghe cái tiếng người này tôi chịu không được, nghe gặp người này tôi không có thích được, là mình còn mê chấp, là cái đó để đo lường mình. Thì thầy nói mình người lớn tuổi trong gia đình cũng vậy, mình còn mê chấp là mình không có thể nào vượt qua được đó. Mà mình còn mê chấp là mình không có tận độ gì được hết. Giờ cho nghe lại lần nữa nha.
Đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào, chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà quá độ. Cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi, cởi mở, tha thứ, thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là ý phạm. Không nên đụng xét về tâm phạm, ô trược. Bao nhiêu tỷ năm nay tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa là nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên ý tu học của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giả dột chung của đó nữa. Nếu còn mê chấp là còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó là cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, hiện còn không được nữa. Để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi. Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Chuyện của chúng ta cần thiết, cần cho đúng nhiều, thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt.
Rồi. Thầy nói phải làm cái gì mới tận độ chúng sanh được? Thầy nói phải làm cái gì mới tận độ chúng sanh được? Phải thăng hoa mới tận độ chúng sanh được. Thăng hoa là cái gì? Là cái luồng điển mình phải đi lên trên đó, mình mới tận độ chúng sanh được. Rồi mình phải nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái gì mới tận độ chúng sanh được?
Mười thanh có ý kiến
Yeah.
phải nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu
À, phải nuôi dưỡng cái
để
tha
tận độ.
thứ. Mình không có nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu á thì mình không có thể mà mình lên cái cõi thanh nhẹ được hết. Cái cõi kia là cái cõi nhẹ là trước hết là phải tha thứ thương yêu, mình không có giận, không có ghim gút gì trong tâm hết đó mới được. Còn mình còn ghim gút cái chuyện người này chuyện người kia mình ôm giữ trong tâm á, thì cái tâm mình nó không có nhẹ nhàng được, thì mình sống trong cái phàm tâm ô trược, thấy không? Tại vì mình sống trong cái chân tâm thanh nhẹ, mình sống với cái phàm tâm ô trược. Thì mình làm cái gì mà mình không có lúc chết đó mình đi lên không có được là tại sao vậy?
Cái chấp lúc nào cũng
Mình chấp là làm sao? Mình chấp là nghĩa là làm sao? Cụ thể nó là làm cái gì kêu là chấp?
cụ theo cái hiểu mà thanh thì cái cụ thể là cái gì mình cứ cho mình là đúng thôi, rồi mình bác bỏ những cái ý kiến của những người khác. Mình cứ quan trọng quá cái chủ kiến của mình cho mình là đúng, không bao giờ là biết là mình là cái ta sai chứ không ai sai. Cho nên là mình không có quan tâm đến quay vô trong để mình hốt tất cả những rác rưởi ở trong bản thể của mình.
Thì lúc đó mình có đi ra đi là lúc mình chết đó, mình ra đi nó làm sao? Nếu mà mình còn chấp, mình còn giận, còn hờn, lúc chết á, mình ra đi nó làm sao?
Dạ, mình không giải thoát được.
Không có về chỗ thanh nhẹ được. Thành ra cái quan trọng của mình là bây giờ mình tu thiền là để sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình, chứ phải đâu phải là để ở. Tu thiền để ra đi chứ đâu phải để ở. Mà bây giờ mình ra đi mình không có thanh nhẹ, mình còn ôm những cái chuyện của người khác nhiều quá. Chuyện của mình không lo, mình ôm những cái chuyện người khác nữa, mình ra đi không có được thanh nhẹ. Ai cũng sẽ có một cái cuộc ra đi, nhưng mà mình không có sửa soạn trước cho cái tâm mình thanh nhẹ thì lúc chết đó mình không có được minh mẫn, mình không có được sáng suốt. Mình sống trong cái sự mê chấp đó là nặng trược lắm, phần hồn không thể nào thăng hoa được. Nên mình ra mình phải nuôi dưỡng cái sự bình thản, sao cũng được, nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh, không có chấp cái này mới được, cái kia không được. Ăn cái này tôi mới chịu, ăn cái kia tôi không chịu, tôi nhất định là tôi bực mình. Nghe nói cái nghe cái tiếng này tôi chịu mà nghe cái tiếng khác tôi không chịu, là lúc nào mình cũng thấy bực mình hết trơn. Cái ai cũng có thể làm cho mình bực mình hết, tại mình mới nuôi dưỡng cái sự mê chấp người đó nhiều quá, mình thấy người đó là tôi cũng bực mình đó, nên mình không có được thanh nhẹ. Rồi nghe tiếp nha.
Mà ôm sự mê chấp hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi hiện còn không được nữa, để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi. Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Chuyện của chúng ta cần thiết, cần cho đúng nhiều thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt.
Thầy nói không nên nuôi dưỡng cái gì?
Nuôi dưỡng cái giận.
Nuôi dưỡng cái chuyện của người khác.
Nuôi dưỡng cái chuyện của người khác, cái đó là cái nguy hiểm của người tu. Nào, thầy nói không có nuôi chấp mê là không có nuôi giận hờn là đã đành rồi, mà không có nuôi dưỡng cái chuyện của người khác nữa. Tại cái chuyện chấp mê là cái chuyện của người khác, mình chấp người ta. Là cái chuyện mình thấy cái chuyện người ta mình chấp là mình nuôi dưỡng cái sự chấp mê, là cũng như mình nuôi dưỡng cái chuyện của người khác đó. Người đó nói cái đó mình không có bằng lòng thì mình nuôi dưỡng cái sự chấp mê, cũng như là mình nuôi dưỡng cái sự chấp mê là chấp mê người khác chứ đâu phải chấp mê mình. Thành ra mình nuôi dưỡng cái chuyện của người khác trong tâm của mình không có nên làm chuyện đó. Ở đây là ông thầy cũng nhắn nhủ cho mình đó là phải biết đường đi, cho mình cái pháp mà mình không hiểu mấy cái luật. Để tiến hóa thì mình sẽ vấp phải nhiều cái cạm bẫy lắm. Trên con đường tu của mình, nếu mà mình không hiểu những cái luật đạo thì mình khó mà đi được. Mình sẽ vấp phải cái này, vấp phải cái kia. Nè, mình vấp phải đủ thứ chuyện hết trơn. Thành ra mình khó tiến là vậy. Có nhiều cái điều là mình không có được làm, mình phải để ý. Chứ cho mình cái pháp tốt nhưng mà mình không có biết đường đi đó, thì mình đi chút xíu là mình bị kẹt à, mình không có đi xa được. Giờ nghe tiếp nha.
Các bạn thấy tôi đi đây đi đó đâu có phải sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận, để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nó không, chuyện không mới có, chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, còn nó sử dụng bằng phương hướng nào? Nếu sự sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó, mà nếu ta là một người tâm tu, chúng ta phải phản độ và tìm cách để độ nó, không bằng cách này là bằng cách nọ. Cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy, chứ luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị cũng như vậy. Rốt cuộc rồi anh em mới biết thương nhau. Ngay ở bên xứ Mỹ đụng chạm rất nhiều nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. quen rồi, nó hiểu rồi. Thế là không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng, cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sum họp ở ngày nay, nếu không là đã tan rã từ đâu.
Nói mình phải trở về với cái gì? Thì nói mình phải trở về với cái gì?
Cái chân tâm.
Trở về với chân tâm. Phải trở về với chân tâm của mình chứ không có hướng ngoại nữa. Khi mà mình gặp những cái sự oan ức, những cái sự ngang trái ở cuộc đời đó, mình phải làm cái gì? Cái này là cái thêm một cái luật tu hành nữa. Thế nào mình cũng có gặp, và trong cuộc sống của mình thế nào cũng gặp những cái chuyện mà người ta kích bác mình, những cái chuyện mà người ta nói oan ức cho mình, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thì cái luật tiến hóa nó bắt mình phải làm cái gì để cho mình tiến?
Dạ mình phải chấp nhận để mình thăng hoa.
Chấp nhận là cũng như nhịn nhục. Khi mà thầy nói chấp nhận là mình nhịn nhục, mình chịu, mình biết cái đó nó không có đúng như mình cũng chịu, mình cũng chấp nhận là cái đó mình đang nhịn nhục. Mình nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa, thăng hoa mới thanh nhẹ. Còn nếu mà mình phần hồn nó bị chấp, nó kẹt lại cho nó bực mình á, thì lúc đó nó bị còn bị kẹt ở trong cái phàm tâm, nó không có trở về với chân tâm được. Thành ra mình tu á, cái mục đích cuối cùng của người tu là cái gì? Cái mục đích cuối cùng của người tu là mình tìm về cái gì? Mình tu là mình tìm về cái gì? Mình không có thể quên cái mục đích đó được.
Giờ phải tìm về chân tâm anh.
Tìm về chân tâm là để là tìm về cái gì?
Dạ, thăng hoa nhẹ nhàng.
Mình phải tìm về cái sự thanh nhẹ. Bây giờ mình muốn gì? Mình tu là mình muốn trở về thiên quốc phải không? Mình muốn trở về trời phải không? Nhưng mà trời là cái cõi thanh nhẹ. Mà mình không có nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ thì mình không có đi đâu hết á. Nặng á, nhẹ thì làm trời, mà nặng á, thì làm đất. Mà bây giờ mình tu á, là mình muốn trở về với thiên quốc, mình trở về với cái chỗ thanh nhẹ, trở về với tiên Phật, toàn là thanh nhẹ không à. Mà ở dưới thế gian này á, mình muốn cái đó, nhưng mà một mặt á, thì mình ôm những cái nặng nặng trược ở trong tâm á, thì không thể nào mình đi được. Cái luật nó như vậy. Thành ra ông trời ông cũng cho mình những cái thử thách hoài. Trong cuộc sống thế nào cũng có những chuyện mà nó bực mình, những cái chuyện mà nó làm cho mình bị kích động, những cái chuyện nó làm cho mình không vui. Nhưng mà mình không có chịu mà chấp nhận, nhịn nhục để chấp nhận đó, thì phần hồn mình nó không có được thăng hoa. Mà thân của hồn mà không được thăng hoa thì nó sẽ không được thanh nhẹ. Thì ra mình nhớ cái điểm chánh là vậy. Mình tu là để trở về với sự thanh nhẹ. Những cái gì mà nó đem lại cho mình những cái sự nặng trược đó, thì mình nên gác nó qua một bên đi. Những cái sự mà tranh chấp cho những cái chuyện tạm bợ ở đời đó. Thường thường đó, khi mà mình tranh chấp đó, mình suy nghĩ kỹ lại coi, mình nhìn kỹ lại coi, toàn là những cái chuyện tạm không. Chứ cái phần hồn đó, nó không có cần cái sự tranh chấp. Phần hồn là nó lo, nó tự tu, tự tiến, tự sửa để nó tiến thân thôi. Cho nên nó không cần cái gì hết. Mà khi trong nó có sự tranh chấp với nhau là cái đó là cái hướng ngoại, hướng về cái xác, hướng về cái cuộc đời tạm bợ này, cho nên nó mới có sự tranh chấp. Chứ nếu mà mình thật sự mình trở về với phần hồn, mình tranh chấp với ai vậy? Mình tranh chấp với cái sự động loạn ở bên trong của mình tranh chấp với lục căn trần của mình, làm sao mình hướng độ nó? Cái đó mới là quan trọng. Chứ bây giờ mình tranh chấp chuyện ngoại gì, muốn được cái tôi có phần thắng, tôi có lý, muốn có một cái địa vị, tôi muốn có một cái gì đó mình tranh giành với người ta, muốn có tên tuổi, thì mình tranh giành mấy cái đó là rốt cuộc là cái chuyện bên ngoài không, là cái chuyện tạm. liên quan tới cái xác này thôi, một thời gian nó sẽ bỏ đi, thành ra những cái chuyện đó là những chuyện không cần thiết. Thành ra trong cuộc sống hàng ngày mình phải tiếp tục, mình phải coi coi mình có đi đúng cái luật tiến hóa, luật tu hành không ha. Thì cái gì mình đi ngược đường đó mình phải sửa, sửa những cái tánh hư tật xấu đó, nhiều khi nó thành một cái thói quen rồi, đụng tới là phải có tranh chấp, đụng tới là phải có cãi, thì cái đó nó quen rồi. Mà mình không sửa những cái tánh hư tật xấu đó thì mình không có thể nào mà thăng hoa được, không có thể nào thăng hoa nhẹ nhàng được. Đó, mình nghe tiếp nha.
Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất, chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh thôi khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chửi chúng ta mà ta đau. Khi ta hiểu đó ta không có đau. Nếu mà ta không hiểu đó chúng ta đau. Tôi nghe qua âm thanh này tôi chịu không được, nghe qua âm thanh kia chịu không được, không phải vậy. Chính tôi mất trật tự tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên trình độ
Xin
nằm ở đâu
lỗi bà
thì
nhé,
có
bà
chỉ
gọi
chú
tiếng anh
bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có, và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu tư đối phương, đó chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Còn các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm, không có người nào yên đâu, không chuyện này thì chuyện kia chuyện nọ, kích động và phản động nó làm hàng ngày là nó lập chúng ta. Và để thử coi cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa, tâm thanh tịnh thăng hoa không có thì không thể nào mà phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ, mở rộng ra. Đâu có ai đòi hỏi tiền bạc, tâm thức của chúng ta có thể cho mà họ không lấy cũng còn được nữa, cho luôn mà họ không lấy cũng càng quý nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn.
Ừ, phải nói mấy người lớn tuổi thì sao? Mấy người lớn tuổi thì sao? Ừ. Thì nói mấy người lớn tuổi thì sao? Bị những sự kích động hàng ngày ấy thì sao? Thì mình nghe cái tiếng nó bực bội là tại sao? Khi mình thấy người này mình bực bội, mình nghe cái tiếng nó mình bực bội là tại sao?
Dạ, tại vì bên
Mình
trong mình
có,
chưa
mình
thông.
mất trật tự.
À, bên trong mình nó chưa có thông. Thành ra cái đó là để đo lường mình, để lọc mình, để cho mình thấy cái sự trần trượt của mình đó, mình sửa. Thành ra hàng ngày nó có nhiều chuyện để cho mình thấy cái sự sai lầm của mình sửa. Mà mình phải hiểu được là mình đi sai luật như thế nào mình mới sửa được. Chứ mình thấy cái chuyện nó bình thường thì mình đâu có thấy cái gì để sửa đâu. Mình thấy cái tôi ghét cái người đó, tôi bực người đó là cái chuyện bình thường, tại nó khó ưa quá mà, nó nói chuyện bậy bạ không à. Thành ra mình thấy cái chuyện nó bình thường, thành ra mình không có thấy mình không có nuôi dưỡng cái sự thăng hoa thanh tịnh, mình không có nuôi dưỡng cái sự nhẹ nhàng, mà mình nuôi dưỡng cái sự động loạn, thì cái phần hồn mình nó không có được thăng hoa. Tại mình tu là để cho cái phần hồn được thăng hoa mà. Mà mình ôm cái nặng hoài á, thì phần hồn nó đâu có cơ hội thăng hoa. Nhưng không bao giờ tiến hóa được. Tu mà không có được lên thanh nhẹ, mỗi ngày mỗi thanh nhẹ, thì mình không có thể nào tiến hóa được.
mê chấp và không có tiến qua được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm nay tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được.
Đó là nhắc cho mình những cái điểm để mình tự kiểm và để cho mình tìm đường đi lên, phải không? Thì ông trời ông cũng tận độ, ông cho nhiều pháp tu lắm, tại nhiều trình độ khác nhau. Xuống đây thì thế gian phần hồn có nhiều trình độ khác nhau. Có người đã tu lâu, có người tu nhiều kiếp, có người tu ít kiếp. Thành ra ông cho rất là nhiều đạo. Nhiều đạo để cho con người nào thích hợp với cái đạo nào thì mượn cái đạo đó để tiến một bước trong một kiếp này, rồi kiếp sau tiếp tục nữa, chứ không phải một kiếp mà xong. Không có cái gì một kiếp mà xong hết trơn. Thành ra mình tu ở đây á, là mình cũng đã mượn cái pháp tu thiền này á, là mình cũng đã có tu nhiều kiếp rồi á, nghe nó mới thấm thía, nó mới chịu. Chứ nếu không á, là mình chút xíu á, là mình đâu có thèm nghe. Thành ra có nhiều người nói là bây giờ tôi nói để cho người đó tu, nhưng mà thầy nói đâu có được, mỗi người nó có một cái trình độ tiến hóa riêng, nó đúng duyên á thì mình nói chút xíu là nó nghe nó tu được, còn nó không đúng duyên á thì nó có tu thời gian nó cũng bỏ, nó không có đúng duyên của nó. Nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng cái ý nguyên ý tận độ, thì mình gặp thì mình cũng gieo vậy thôi. Nhưng mà có khi được, có khi không, chứ không phải ai cũng thiền được. Thành ra ông trời ông tận độ, ông cho rất nhiều pháp tu chứ không phải một pháp. Ban xuống cho thế gian rất là nhiều pháp, cho nên đạo nào cũng là đạo của trời. Thành ra mình không có được quyền chê đạo nào hết. Đạo nào cũng để dẫn dắt cái phần hồn tiến hóa. Dù cho cái mấy người sơ căn họ cũng cần có những cái cách tu để dẫn độ họ, dẫn tiến họ từng giai đoạn một. Cho nên cái người tu là không có được chê bai đạo nào hết. Đạo nào của ông trời hết. Thì mình phải hiểu những cái chuyện này để cho mình đừng có phạm những cái sự tâm tối đó, phải không? Cho nên là cái sự tâm tối nó mới đưa mình vô cái đường hướng như vậy. Rồi, nghe tiếp nha.
Tận độ, chúng ta nhìn quá khứ và thích cả quá khứ của Jesus Christ. Để làm gì? Mọi người đang theo để học hành tận độ của hai ngài trên mặt đất này, hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Jesus Christ đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này, người khác không có thể làm được. Thích Ca tu một mình phát triển hào quang nó vô cùng, tăng độ Phật sanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy, và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường tu. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành có cái pháp thì khứ trực lưu thanh giải tỏa, và một mình cố gắng tu. Những cái gương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hạnh đó, không ý lại nơi trời Phật, nhưng mà thực hiện cho kỳ được trong sáng. Đó là tâm đạo dứt khoát chuyện đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối lấy đôi môi không có độ được ai. Mỗi người có một tánh khác nhau, nhưng mà chúng ta ý óc chúng ta sáng, điển quang chúng ta giờ dồi dào, có cơ sở tâm linh thiên địa nhân, như là tận độ quần sanh ở ba giới.
Thầy nói Đức Phật lấy cái gì tận độ quần sanh? Đức Phật làm cái gì để có thể tận độ quần sanh?
Đức Phật tu lấy cái hào quang vô cùng tận tận độ quần sanh.
Phát triển hào quang vô cùng tận để tận độ quần sanh. Mình có cái duyên lành mình gặp được cái pháp này là cái pháp gì?
Thì đó là pháp khứ trưởng lưu thanh này chúng.
Cái đó là quý lắm, tại vì mình rốt cuộc là mình ở thế gian là mình bị trượt, mà mình cần khứ trượt để lưu thanh, để cho cái phần hồn nó thanh nhẹ rồi mình mới đi lên được. Thành ra cái này cái duyên của mình được được mà bề những người đi trước đã truyền lại cho mình cái pháp khứ trượt lưu thanh đó, mình phải nắm lấy đó, mình đi, mình phải noi theo cái gương lành của Đức Phật là tự tu tự tiến để tự giải tỏa lấy cái chuyện của mình để tiến lên. Mình đó, cái đó là cái duyên lành mà mình phải theo.
Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này chỉ do dày công của các bạn thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó không ý lại đến ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể không, địa vị mọi người đều có, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi đó là một cái tận độ phần sinh. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Nghiêm Tùng đã nói Thích Ca đã thành công, Siri xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này.
Phải nói mọi người đều có cái địa vị, cái đó là cái gì? Khỏi cần tranh giành địa vị bên ngoài, mọi người đều có cái địa vị là địa vị gì?
Thầy nói đó là cái ngôi chú, phải trở về cái ngôi đó thì mới tận độ quần sanh được.
Cái ngôi của mình là cái gì?
Ngôi của mình là chủ nhân ông ấy.
Vua của một cái tiểu thiên địa này. Cái ngôi đó là cái vua của một cái tiểu thiên địa này, chủ của cái bản thể này. Vua của cái tiểu thiên địa, vua của cái quốc gia bên trong mình. Mình trở về đó mình mới có đủ cái sự thanh nhẹ, mà mình mới có đủ từ quang, mới có đủ từ quang để tận độ quần sanh bên trong và bên ngoài ha.
Gọi là đạo lớn, sống một cách rất ngắn, thọ mạng, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất rõ ràng. Người tu thiên chúa giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm mà không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ, không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở cống hiến phần trí, cuốn băng này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đường gạt mình mà thôi. Thức tâm, cố gắng tu đi, không thì bề trễ không thể về với ánh sáng. Thành thật cảm ơn các bạn.
Mình tu để về với cái gì?
Cuối cùng thầy nói về với ánh sáng.
Về với ánh sáng, mình về thiên quốc là mình về với ánh sáng. Thành ra phải nhớ cái điểm đó, không có bao giờ mình quên đó, trên cái cuộc hành trình của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình đừng có quên cái điểm đó. Không có ôm cái sự nặng trược nữa, ôm nhắm mà trở về với ánh sáng. Vì trước hết là mình phải trở về với cái trung tâm bồ đầu của mình trước, rồi mới có cơ hội mà hòa nhập với thanh khí điển của bề trên, là mới hòa nhập với ánh sáng được. Thành ra mình sống mà mình quên cái đỉnh đầu của mình á thì mình cũng hoang phí rất là nhiều thời gian. Thành ra thầy cứ nhắc mình là phải đem về trung tâm bộ đầu, mà muốn về đó là chỉ có cái niệm Phật nó mới đem cái luồng điển mình lên đó được thôi. Mình niệm ít thì mình khó khó đem cái điển mình lên đó được.
Ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, biết nó biết cha nó thì các bạn rảnh rồi, khi các bạn về nhà các bạn đâu có lo, rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi các bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu phải, ta phải đắc một cái gì chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được hết. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy, cứ lo tranh chấp với con thì không được, con nó ngu, mẹ phải làm dịu dụng lòng từ để phục vụ con, phục vụ cho nó thức tâm và nó thấy rõ rằng trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thứ gì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó, càng quý mẹ nó càng biết nó, càng biết nó càng biết chúng sanh. Đó là tâm lành hướng độ. Còn chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ cái càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trược tâm tối, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con, ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Đây quan là
rồi, ở đây thầy nói mình phải phải tu thiền như thế nào đó mình mới cứu độ chúng sanh được, mình phải tu thiền như thế nào mới cứu độ chúng sanh được.
mình phải tu về điển không anh tu về điển
Để tu cho nó đầy đủ rồi lúc đó mình có điển đầy đủ rồi mình mới cứu độ chúng sanh ở bên trong bản thể mình trước không? Thì hồi đó xưa giờ mình dạy cho lục căn lục trần mình nó xấu thì giờ mình phải dạy cho nó lại, mình phải dạy cho nó có cái tinh thần gì,
tinh
tinh
thần phục
thần phục
vụ.
vụ à, phải dạy nó có cái tinh thần phục vụ. Phục vụ để làm chi? Phục vụ
Phục
để được cái gì, nó có ích lợi gì khi mà mình có cái tinh thần phục vụ? Được nhẹ
vụ
nhàng thì được nhẹ
cho nó
nhàng.
thức tâm.
Ừ?
Dạ thầy nói con người mà thiếu phục vụ là con người không bao giờ
Yeah.
nhẹ nhàng.
Đúng rồi, con người mà thiếu phục vụ là không có bao giờ được nhẹ nhàng. Ừ. Thiếu phục vụ là con người nó không có được nhẹ nhàng. Cho nên mình giờ mình đi tu thì thầy cho mình rất là nhiều cái chi tiết, những cái mà để mình nắm bắt được để mình tiến, những cái mà mình không có nên làm. Thành ra trong cái bài giảng là cũng vậy, nó rất ông cho rất là nhiều cái mà để chỉ dẫn cho mình, tại cái pháp không đâu có đủ. Cái pháp không là cũng như là cho mình mượn chiếc xe vậy thôi, mà cái chiếc xe mà cái người biết lái khôn khéo á thì cái xe nó đi tới đích nhanh hơn. Còn cái người mà không biết lái xe thì nó sẽ lái lạc đường hoặc là nó lái xuống hố. Nên bây giờ mình có cái pháp rồi, cũng như mình có cái xe rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần làm sao học lái cái xe cho nó khôn khéo, biết đường đi, biết hướng đi, biết lái như thế nào, có lớp có làng có trật tự thì cái xe mình mới lái đi tới nơi tới chỗ. Cho nhiều khi cho mình lái xe mình không biết, mình làm cũng làm hư xe luôn, mình không có đi tới nơi tới đích đó. Thì ông thầy ở đây ông cũng nhắc, mỗi lần cũng nhắc một chút vậy, nhưng mà mình nhiều khi mình không quên. Rốt cuộc cái mục đích cũng là để trở về cái sự nhẹ nhàng. Thì ở đây mình học thêm cái là cái sự nhẹ nhàng nên là phải có tinh thần phục vụ. Trong gia đình cũng vậy, có cái tinh thần phục vụ thì mình giúp được con em. Còn ở trong gia đình nữa, mình không có giúp được, không có tận độ được á, thì ra ngoài mình cũng không có tận độ ai được. Rồi, nghe tiếp nha.
Thanh tịnh sẵn có, lấy quan làm thân, sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải họa đối với người tu. Người đời thì thấy là họa mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ phương và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi. Không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói. Nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được độ được họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng niệm lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh.
Rồi, ở đây thầy nói tận độ bằng cách nào? Để xây dựng cái gì mới tận độ được chúng sanh? Xây dựng cái gì mới tận độ được chúng sanh?
Dạ, xây dựng lòng từ bi.
Phải xây dựng cái lòng từ mới cứu độ cho chúng sanh. Mà cứu độ bằng cách nào? Qua những cái gì?
Khi
Cười mà.
có kích động và phản động thì mình phải cho đó là phước chứ không phải là họa.
Gọi là phước. Tại sao là phước? Tại
Phải
sao
lấy quán làm không?
khi mà
Dạ.
mình bị kích động và phản động đó, cái đó là cái phước của mình. Tại sao mình
Tại
thấy
vì
đó là phước?
đó là một cái sự thử thách cho bài học, cho đấu lại với mình.
Tại sao mà khi mà ông trời ông cho cái kích động tới với mình đó, cái mục đích để làm cái gì?
Để đó là cái bài học
Bài
để
học nhưng mà
mà
để làm cái gì? Bài học cái đó mình biết, cái đó là cái bài học, nhưng mà để làm cái gì, cái mục đích cuối cùng của cái đó là để làm cái gì? Nó có ngụ ý hết, có mục tiêu hết. Nãy thầy có nói đó.
để mình học cái chữ nhẫn,
Phải.
nhịn nhục.
Thầy có tha
Ở
thứ và thương yêu ấy chú.
đây thầy có chỉ một cái rất là quan trọng mà các bạn cần phải nhớ, tại vì kích động phản động là nó có thường ngày.
Là lấy sự kích động phản động là mình cho đó là lấy quán làm bằng.
Cái đó là lấy quán làm ăn là một chuyện, còn cái chuyện khác rất là quan trọng mà cái này nó xảy ra thường ngày lắm, mà mình không hiểu cái mục đích của nó thì mình không có áp dụng được. Nó có một cái tác động trên mình để cho mình làm cái gì mà mình không hiểu là không được. Cái luật này rất là quan trọng.
Thường thầy cũng nói sự kích động phản động để cho đẩy lùi về sự thanh tịnh thì
À,
mình mới được sáng suốt.
cái đó là quan trọng. Thường thường cái kích động và phản động khi nào mà nó tới là cái mục đích của ông trời là muốn đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Nhưng mà nếu mà mình không nhớ cái đó thì mình làm gì? Khi kích động nó tới mình làm gì? Mình không có
Thì
lui về
mình
thanh
tranh
tịnh.
chấp, mình không lui về thanh tịnh mà mình lại tranh chấp
À.
sân hận lên.
À, thì cái lúc đó mình không có chịu lui về thanh tịnh mà mình đi ngược đường á, cái đó là mình đi ngược đường rõ ràng phải không? Thấy mình đi ngược đường không? Thấy ngược đường rõ ràng. Thành ra mình phải nhớ khi mà bị kích động và phản động á, là mình phải lui về thanh tịnh, mà muốn lui về thanh tịnh mình phải làm sao?
Phải niệm Phật.
À, hay lúc đó là phải lo niệm Phật thôi. Để mình lui về thanh tịnh, mình nhớ là lui về thanh tịnh, cái đó cái chữ đó nói thì nghe nó tầm thường lắm, nhưng mà mình phải nhớ là phải lui về thanh tịnh, là thanh tịnh nó có sẵn ở bên trong mà mình phải lui trở về, thay vì mình nhào ra ngoài á, mình ăn thua đủ á, là mình càng bị động thêm. Cái mục đích của mình là được thanh tịnh mà, thành ra phải lui về thanh tịnh, mà nhiều khi mình hướng ngoại nhiều quá đó, vì lâu lâu ông trời cũng thấy những cái kích động tới là mình phải lui về thanh tịnh, chứ đừng có hướng ngoại tiếp tục nữa. Phải lui về thanh tịnh là quan trọng hơn. Nghe tiếp nha. Rồi lúc đó mới muốn lui về thanh tịnh đó, thì lúc đó mới nghĩ tới cái câu chơn ngôn của thầy là lấy quán làm ân. Lấy quán làm ân làm sao? Cái này mình cũng học hoài á. Lấy quán làm ân làm sao? Thì
Là
thay
mình tha thứ và yêu thương anh.
vì thay vì cái người mà người ta tới, người ta chọc giận mình, người ta phá mình á, là thay vì mình quán họ, thay vì mình quán trách họ, thì mình thấy đó là một ân nhân, đó là một lao công miễn phí. Nhớ này không? Nhớ
Nhớ.
nhớ, nhớ lao công miễn phí không? Thì phải là ân nhân của mình chứ, người ta lại người ta làm không cho mình mà, lại làm không công, không có lấy lương gì hết á, người ta lại người ta kích động mình, là lúc đó người ta đang làm cái gì? Khi mà người ta tới, người ta kích động mình đó, là người ta đang làm cái gì để giúp mình? Lao công miễn phí nó tới, nó làm nghề gì? Nghe không? Này là ôn bài á.
Hoàn cảnh là ân sư.
À, quên, mà lão công miễn phí nó tới nó làm gì cho mình? Nó có công chuyện làm của nó chứ không phải không? Nó làm cái gì để giúp phần hồn cho mình, của mình? Nhớ không? À, quên rồi.
Nhẫn nhục của ông mình á.
Nó tới nó đục, nó đẻo mình. Nhớ không? Nó đục đẻo mình làm sao? À, nó tới nó đục đẻo mình làm sao?
Để cho mình là một người tốt là cũng với cái hột xàng ấy.
Chừng nào mà mình còn tánh hư tật xấu á, nó mới đục đẽo được. Thì mình còn tánh hư tật xấu á, khi mà nó đục đẽo á, mình thấy đau, phải không? khi
Này.
khi mình còn tánh hư tật xấu á, thì nó đục mình thấy đau. Còn nếu mà mình trọn lành, nó đục mình á, cũng như nó đục không, nghe đâu có chỗ nào mà lòi ra nữa đâu mà đục, chỗ nào cũng tròn trịa hết rồi, đục cái gì vậy? Thì có cũng như không. Hiểu chưa? Hiểu những cái chi tiết này chưa?
Dạ hiểu rồi.
À, ráng nhớ vậy đó. Ráng nhớ ha. Là nếu mà mình tròn trịa rồi, anh ta đục đẽo mình đâu có sao, nên ta cứ tới anh ta đục mình cũng đâu có thấy gì đâu, không có động nữa, là tròn trịa rồi đó, luồng điển nó tròn trịa rồi đó, nó không còn mê chấp nữa. Thành ra có đục gì đục cũng như không à. Lúc đó là lấy quán làm ăn là tự nhiên à, không cần suy nghĩ nữa.
Mới nói rằng tận độ được. Không hành, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng điểm lầm từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy rằng có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh, mới nói rằng tận độ được. Không hành, cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển, thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn chứ. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà. Thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi càng ngày càng cố gắng tu học, cho nên các bạn về với tôi một chập các bạn thấy nhẹ. Tôi hút cái gì của bạn chứ? Các bạn mang cái trượt đến đây, tôi phải hút cái trượt. Thì tôi trao cái gì cho các bạn? Tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa.
Dạ, thành ra bề trên tận độ mình là phải có từ điển, phải có thanh quang. Thì lúc đó phải có cái điển thanh. Thì lúc đó mình tới là cái đã hút hết, bề trên hút hết cái trượt của mình rồi, mình trao lại cho mình cái thanh. Nên đây là cứu độ đó, là tận độ đó. Thành ra mình phải hành, mình phải có, mình mới làm được. Chứ không phải lý luận mà mình có thể tận độ ai được hết. Mình tận độ mình cũng chưa xong.
Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào khác, vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn cơm sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chỉ cách nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thần hạ ngôn đậm ngọn này được. Nếu các bạn không vung bồ tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, chỉ xa xuống địa ngục mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn các bạn võng về anh. Bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn, phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì bác cả các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gồm ý chí cương quyết tập cho mình ngồi tới chết thức tâm ta mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng.
Nhưng đây thầy nhắc cái gì? Nhưng đây thầy nhắc cái gì vậy?
Thầy nhắc cái trung tim bộ đầu của mình ấy chứ.
Kim cương bộ đầu ở đó mình phải trì niệm để hướng thượng đem về đó, thì mình mới vượt khỏi những cái tai nạn trong tương lai. Chỉ có cái đỉnh đầu có chút xíu đó mà mình phải trì niệm mình mới hướng về đó được. Nhưng thành ra thầy nói còn ông trời ông tận độ mình á, thì độ tất cả chúng sanh, mà chúng sanh đâu phải là chỉ con người không, cây cỏ thú vật cũng là chúng sanh, phải độ hết, phần nào cũng độ hết đó. Rồi bây giờ mình coi có cái gì nói nữa về cái tận độ. Phải có từ quan mới tận độ, phải không? Ngoài những cái từ quan ánh sáng mà bề trên chiếu cho mình á, bề trên còn là cho mình cái pháp, rồi còn cho mình cái gì thêm để tận độ mình, để cho mình sớm thức tâm. Ông thầy mình ông để lại cho mình cái gì để cho mình sớm thức tâm, ông tận độ mình bằng cách nào?
Những lời giảng, những lời giảng tam giảng để cho mình thấy con đường đi, mình thức tâm.
Những lời giảng minh triết. Chỉ có trời mới có khả năng cứu độ, không hướng về trời làm sao có cơ hội mà tu. Vô vi tràn đầy sách vở, lời giảng minh triết tận độ, chỉ có hành thì sẽ sớm được thức tâm. Vô vi tràn đầy sách vở, lời giảng minh triết tận độ, chỉ có hành thì sẽ được sớm thức tâm. Tại cái mục đích của tận độ là để giúp cho mình thức tâm, mình thăng hoa, mình đi lên. Cái đó là tận độ, là cái mục đích như vậy, để cho mình thức tâm, mình thăng hoa đi lên. Cho nên có những cái trong vô vi là mình có đầy đủ sách vở. Bây giờ các bạn có đầy đủ sách vở hết, có những cái lời giảng minh triết tận độ, chứ không phải là lý thuyết nha. Đừng có nghe lời mấy người mà không hiểu đạo, nó nói cái đó là lý thuyết á, là sai lầm vô cùng. Những cái lời giảng minh triết tận độ không học, nên nó có cái pháp này là đủ rồi. Có cái pháp này mà không biết đường đi thì cũng xuống địa ngục như đường. Sớm hành thì sẽ được sớm thức tâm, chỉ có hành mới được sớm thức tâm. Rồi ngoài ra những cái lời giảng minh triết á, ông trời ông còn cho những cái bài học giả tạm ở thế gian để dạy mình, tình tiền duyên nghiệp bao quanh, để tận độ cho chúng sanh có cơ hội tự thức mà không hay. Cho mình học bài, mình muốn cái gì xuống thế gian mà toàn là đồ giả không, mà cho mình học, muốn cái gì cho học cái đó. Tình tiền duyên nghiệp nó bao quanh mình, nó lôi cuốn mình, nhưng cái đó để tận độ cho mình có cơ hội tự thức. Sao mình đi theo con đường đó có ngày cũng bị đụng đầu à, thế nào cũng có bị đụng đầu à, thì cũng để thức tâm. Thành ra những cái hoàn cảnh ở dưới thế gian ha, những cái lời giảng minh triết ha, những cái pháp đem xuống thế gian, những cái đạo đem xuống thế gian, tất cả là điều để mọi phương tiện để giúp cho cái phần hồn sớm thức tâm. Thì bây giờ mình thức tâm rồi, mình đi lên đó, thì không cần phải làm phiền ai hết. Thưa, không cần làm phiền ai hết, chỉ có chăm chỉ thực hành đúng pháp thì trình độ tiến hóa đến đâu đều có ánh sáng từ bi ban chiếu và tận độ. Thì mình lên tới trình độ nào cũng có người sẵn sàng ban chiếu và tận độ cho mình, hướng dẫn, cũng có minh sư đón rước và giáo dục mình. Nhưng mà mình phải đi lên, mình không có được mà ôm cái phàm tâm mà ở lại tại thế. Mình nếu mà mình biết hướng được về trời Phật đó, thì mình sẽ lời của trời Phật thì từ bi từ quang chuyển thông cho hành giả tự thức. Hào quang của trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phần chia rẽ và mê chấp, không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng. Tự thức là chánh, ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp. Hành giả chịu ăn năn sám hối hướng về từ quang của chư Phật thì sẽ được tận độ, minh tâm kiến tánh mà tu. Thấy không? Thì cái từ quang của chư Phật, trời Phật ở lúc nào cũng ban chiếu cho cái người mê, người chấp. Người nào cũng vậy hết, ban chiếu và giúp cho mình có cơ hội mà tự thức ăn năn sám hối, mà hướng về từ quang của chư Phật, thì lúc đó lúc nào mình cũng sẽ được tận độ. Tại sao mang xác làm người ai cũng than khổ? Thưa, người đời lầm tưởng lầm xác là thật. Cái đó thì người đời để ai cũng bị dướng vô cái đó. Lúc mà mình tu mà mình chưa thức, mình cũng tưởng cái xác là thật, quên hướng về chân tâm thanh nhẹ, quên hướng về dưới phần hồn của mình đó. Cho nên chỉ cảm thấy những chuyện trước mắt, được là vui, mất là khổ, quên hẳn căn bản vô sanh của phần hồn. Lúc đó mình quên phần hồn, mình chỉ theo cái được với cái có. Thế gian có thì vui, mất thì buồn. Từ thanh tịnh biến thành động loạn là vậy. Từ cái gốc thanh tịnh của mình mà trở nên động loạn là tại vì hướng ngoại. Hướng ngoại trách móc lẫn nhau tạo thành chiến tranh, từ trong óc tưởng cho đến bên ngoài. Nhưng luật trời lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ. Luật trời nó sẽ tận độ cho mình, giúp cho mình thức tâm. Luật trời là nó có nhiều luật, trong đó là có sanh lão bệnh tử, có luật nhân quả. Tất cả lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh, mình làm quấy là mình phải lãnh lấy cái hậu quả để tận độ mình. Cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa. Chỉ có một con đường giải thoát là giải quyết hết mọi sự kích động và phản động của tình đời đang bạc. Rồi Thượng Đế thương yêu mình bằng cách nào? Thưa bé, học được sự vui hưởng của tình đời cũng là tạm bợ. Một thời gian tạm yên ổn của tình đời, hiểu được điều này lại được rõ tình yêu thương tận độ của cuộc quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ của trời đất. Sắp đặt đã từ bao nhiêu kiếp, cứ vậy mà tiến hóa đến cuối cùng thì mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị nhất của trần gian này. Đó, thành ra mình thấy rõ cái tình thương tận độ của ông trời á, là cho mình trong học trong một cái chu trình quá quá xanh xanh hết kiếp này tới kiếp kia để cho mình có cơ hội học tiếp, tại biết là trong một kiếp người mình không thể nào học mà thức tâm đi tới trọn lành được, cho nên cho mình nhiều kiếp học. Nếu mà mình tiếp tục được tốt đẹp á, thì sau những cái cuộc quá quá xanh xanh càng ngày càng đầu thai lên á, thì càng được cái cơ hội tốt đẹp để tu tiếp. Còn nếu mà mình lỡ mà mình không có hiểu được, mình đi đâm đầu đi xuống á, thì cũng cho quá quá xanh xanh, nhưng mà phải cho sành thú vật thành rau cỏ rồi mới tu ngược trở lại lên. Nhưng mà lúc nào cũng cho mình những cái cơ hội trong cái cuộc quá quá xanh xanh, cũng là thể hiện cái tình yêu thương tận độ của Thượng Đế. Thì sự quang chiếu của trời Phật tận độ quần sanh, thực hành chánh pháp cứu vớt phần hồn, phải không? Lúc nào cũng có bên trên thì chỉ chiếu từ quang thanh nhẹ của chư Phật tận độ. Thì thầy lúc mà thầy còn ở thế gian á, thầy cũng phải đi đây đi đó để tận độ. Bé phải dấn thân đi đây đi đó để tận độ gia đình vô vi trong hành trình hiện tại. Dù cho chết bé cũng bằng lòng, bé không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, bé chỉ biết tận tình phục vụ mà thôi. Thầy đi du thuyết các nơi ra là để tận độ gia đình vô vi, phải không? Thì ông trời ông cũng tận độ bằng cách ông cho mình cái xác này nữa. Thưa duyên trời tận độ chúng sanh qua thể xác vi diệu, điêu luyện hồn tiến hóa qua cơn kích động và phản động của cuộc sống và chết. Nhìn xác thấy luật nhân quả phơi bày trên mặt và hành động. Mỗi mỗi đều có ký lục rõ rệt trên nguyên, cho nên người đời mang xác làm người cần tu để thấy rõ mình hơn mà định hướng. Thưa chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh giới. Có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên, chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Không còn ôm chấp nhưng phát triển chân tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình. Còn mê chấp thì không có tận độ được. Mặt trời cũng là tận độ vạn linh nè. Thưa trong không lại không nữa là sự sáng lạng, sáng lại càng sáng hơn, nhiên hậu mới độ tha tại trần. Bất phân giai cấp như ánh sáng mặt trời, ban chiếu vô quái ngại, gọi là nhật quang Phật. Tận độ vạn linh chung vui đồng tiếng. Nhưng mà mình rất là nhiều cách để độ mình. Gieo duyên tận độ, nguyên lý tận độ. Ở nguyên lý tận độ ở nơi nào? Thưa nguyên lý tận độ ở nơi không giới và thanh tịnh, lúc nào cũng ban chiếu ánh sáng từ bi và diệu pháp. Thưa người có ác ý vẫn được sự tận độ của trời Phật chiếu ánh sáng cho nó, cho tâm linh tự thức. Đó, thì mình nãy giờ mình cũng nói nhiều khía cạnh của cái tận độ rồi. Bây giờ mình tiếp tục tận độ vui hành trong điển giới. Tận độ vui hành trong điển giới, cái này là nói trình độ cao rồi. Sống trong điển giới là chỉ có ông Phật ông thoát ra khỏi cái bản thể này rồi đó. Lúc đó ông chỉ vui hành trong cái tận độ, lúc nào cũng ban chiếu phát triển hào quang và ban chiếu hào quang từ quang cho mọi nơi mọi giới, là tận độ vui hành trong điển giới. Đó đây là một bao dung trời, đó đây là một, thì đi khắp càn khôn vũ trụ cũng là một, là tại vì hòa nhập được với càn khôn vũ trụ rồi, càn khôn vũ trụ với mình là một, cho nên đó đây là một bao dung trời. Đó đây là một bao dung trời. Quy nguyên diền mối tâm thân triển. Quy nguyên diền mối thì lên trên là quy nguyên diền mối là trở về cái gốc gác của mình đó. Trở về thiên quốc, trở về cái nguồn cội của mình đó là quy nguyên diền mối. Tâm thân triển, tất cả đều phát triển. Tu luyện chân hồn quy hợp thời. Thì lúc đó mình trở về với chính mình là mình trở về với cái chân hồn của mình rồi. Chỉ là tu luyện cho càng ngày hào quang càng sáng, càng phát triển nhiều hơn. Là mình trở về gốc gác của mình đó, là hợp thời. Câu thứ nhất, hỏi tuổi trẻ có nên cờ bạc hay không? Đáp, thưa tuổi trẻ không nên cờ bạc, cần sức khỏe và tâm linh, tinh thần phục vụ là bước tiến trong bình đẳng và xây dựng. Tu tâm cơ thể đạt quân bình, dứt khoát tình duyên tự cứu mình. Trí tuệ chung hành trong trí thức, cùng tu cùng tiến tự phân minh. Tuổi trẻ thì không nên cờ bạc, cần sức khỏe và tâm linh. Cần có sức khỏe để tu, kêu là sức khỏe và tâm linh. Nếu mà mình không có sức khỏe thì mình không có khai triển tâm linh được. Tinh thần phục vụ là bước tiến trong bình đẳng và xây dựng. Phải nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ. Tu tâm cơ thể đạt quân bình. Khi mà mình tu tâm thì cái cơ thể mình nó cũng đạt tới quân bình, là mình đạt tới cái sự đạt tới cái sức khỏe tốt đó, là cái cơ thể mình nó quân bình, cái tâm mình nó không có dấy động, nó không có làm những cái chuyện xấu nữa, thì cơ thể nó cũng không có bị mà mất quân bình, mất trật tự mà nó sanh bệnh. Dứt khoát tình duyên tự cứu mình. Thì ở dưới thế gian này tình tiền duyên nghiệp, mấy cái tình duyên là nó lôi cuốn mình vô những cái sự động loạn, nghiệp lực lôi cuốn đủ điều. Thì mình dứt khoát được cái tình duyên thì mình mới tự cứu mình được, là cứu phần hồn của mình thoát khỏi những cái cảnh động loạn ở thế gian. Trí tuệ chung hành trong trí thức. Trí tuệ là cái sự sáng suốt về đạo vô cùng của mình, nó khai triển rồi á, thì mình chung hành với lại vạn linh ở trong này, trong cái trí mình, mà cái trí thức chứ không phải là cái trí ngủ, đúng không? Cái trí mình nó thức, nó sáng suốt. Cùng tu cùng tiến tự phân minh. Thì lúc đó toàn cái cơ thể quân bình nó cùng tu cùng tiến với mình đó, thì nó sẽ hiểu được nhiều chuyện, phân ra phân giải nhiều chuyện rất là sáng suốt. Chuyện gì là chuyện quan trọng đối với người tu vô vi? Đáp, thưa chuyện tu thiền đứng đắn và thật tâm sửa mình tu tiến là quan trọng. Chuyện tu thiền đứng đắn và thật tâm sửa mình tu tiến là quan trọng. Kệ, tu tâm dưỡng tánh chuyển tâm thành, khó khổ không than tự cảm an. Dũng mãnh tâm thành tự thức giác, nhớ trời thương Phật sống bình an. Thưa, chuyện tu thiền đứng đắn và thật tâm sửa mình tu tiến là quan trọng. Tại sao mình cần phải tu thiền đứng đắn và thật tâm, là nghĩa là sao? Tu thiền đứng đắn là sao, gọi là tu thiền đứng đắn? Này mình cũng học đi học lại nhiều lần á. Đứng đắn là sao, gọi là đứng đắn? Làm sao biết mình là người tu thiền đứng đắn?
Tu thiền đứng đắn là mình không có được sửa pháp á, anh bảo thầy thầy trao pháp như thế nào mình hành đúng vậy như thế đó.
Cái đó là một chuyện, trước hết là không có được sửa pháp là phải hành đúng pháp, không được sửa pháp là một chuyện, nhưng mà phải hành đúng pháp nữa. Chứ nhiều khi mình không sửa nhưng mà mình làm cũng sai, mình không có cố ý sửa nhưng mà mình làm sai, mình làm không có đúng. Thành ra mình phải đứng đắn ở trong đó, là trước hết là đúng pháp, là đúng pháp. Cái người mà hành đúng pháp thì đâu có bao giờ sửa pháp, người ta hành đúng mà. đâu có hành sai đâu, phải không? Rồi gì nữa, còn nhiều chuyện lắm chứ đâu phải nhiêu đó. Giờ giấc
Tén
ừ?
này.
Giờ giấc
Em có bế em bảo em đang mưa to quá sao em nói em nghe không? Theo
rồi
em á, cái thực hành đúng đắn á, nó không phải cái chỗ là đúng pháp thôi, mà nó còn một cái trật tự giờ giấc nữa. Nó đòi hỏi nhiều lắm chứ không phải cái mà hành đúng pháp đâu. Hành
đúng
đúng
rồi
pháp mà giờ ví dụ bữa nay em niệm Phật 8 giờ, ngày mai niệm Phật 9 giờ, ngày kia niệm Phật 10 giờ thì niệm lần tiếng hồn cũng đúng vậy, cũng đúng pháp đâu có sửa đâu. Nhưng mà nó mất cái trật tự, nó không có giờ giấc thì cái đó chưa gọi là đúng đắn.
cái
Cái
này
đúng đắn nó là đúng, là đúng pháp, còn đúng đắn nó là giờ giấc nghiêm túc đàng hoàng, giờ nào việc đó thì em là hết.
đúng đúng rồi, thì nó cái giờ giấc nó quan trọng lắm. Cái người mà biết xuống thế gian này ở trong cái cõi không gian và thời gian, mà khi mình lập lại trật tự rồi đó, cái giờ giấc nó quan trọng. Cái người mà không có biết tôn trọng giờ giấc đó, là cái người đó mất trật tự ghê lắm, không có thể nào mà tiến bước được hết trơn. Nói hoài cũng vậy à, nói hoài cũng vậy à, là cái gốc không có sửa được. Cái người mà mất trật tự là không có biết giờ giấc là cái gì á, mà cái đó dễ lắm, cho đi tàu chừng vài lần là biết. Tàu tới giờ đúng giờ là nó chạy à, nó không có chờ đâu, bỏ vài lần vậy nó tản à. Khi mà nó bị trễ tàu vài lần nó không được, nó không được nữa thì đúng đó. Muốn lên tàu lên cũng không được nữa thì lúc đó nó mới tản, chứ không có trễ tàu nó không có tản. Thì đó, ông trời ông xuống đây ông cho mình cái gì cũng có giờ có giấc, để cho mình học cái trật tự, sự nghiêm nghiêm túc, nghiêm luật, ấn định giờ giấc, để không phải cho một mình không, mà cho dẫn dắt cái đám vạn linh ngu muội trong này nữa, chứ đâu phải mình không. Tụi nó đã mất trật tự lâu rồi mà phần hồn không có giữ được cái đó, làm sao mà hướng dẫn được tụi nó.
Đó, cái điển hình của thầy mà hầu thầy chạy xe từ lên Đà Lạt đó, nếu mà thầy không có trật tự giờ giấc thì thầy đâu có chạy với cái tụi mà xã hội đen thời đó được.
Thành ra người tu phải coi cẩn thận cái này. Khi mà mình thấy mình không có tôn trọng được giờ giấc, phải coi lại cái cách tu hành của mình đó, không có đứng đắn. Ta nhìn vô ta thấy mình không có đứng đắn, phải có nghiêm luật. Nghiêm luật là đối với chúng sanh bên này phải học cho nó, dạy cho nó cái nghiêm luật. Chứ mình là chủ nhân ông, mình không có nghiêm luật là làm sao mà mình điều khiển được cái đám dưới này, nó loạn hết trơn à. Mình thấy mình là người chủ mà không có đàng hoàng á, ở dưới nó coi đâu có ra gì. Nếu ông chủ mình cũng bê bối vậy mà tại sao mình phải giữ giờ, chứ ổng không còn biết giữ giờ nữa mà, lúc nào cũng đi trễ. Thì lúc nào cũng đi trễ thì có ngày cũng bị bỏ có ngày cũng bị bỏ, cũng không có vô được. Thành ra cái nghiêm luật là cái trật tự mình phải giữ, cái đó là đứng đắn đàng hoàng. Tới giờ tu là tu, thiền là thiền, giờ nào nghe băng là nghe băng, giờ nào học đạo là học đạo, có giờ có giấc. Ông trời cũng đã chia ra 24 tiếng cho mình rồi mà mình không có biết sắp xếp giờ giấc đó, là mình là người mất trật tự lắm. Cho đó là cái căn bản của người tu đứng đắn, rồi áp dụng những cái gì mà thầy dạy phải áp dụng đúng, đâu có phải cái pháp không đâu, những cái điều ông dạy nữa chứ, những điều khuyên của ông thầy cũng phải học, cũng phải ghi nhớ, chứ đâu phải mình tu chơi tu giỡn đâu. Nãy có cùng băng thầy nói tu chơi tu giỡn à, tu chơi tu giỡn thì đâu có đi tới đâu. Thành ra cái điều quan trọng của người tu thiền là phải tu hành đứng đắn đàng hoàng. Người đàng hoàng nó khác, còn người không đàng hoàng nó khác. Rồi bữa thiền bỏ không, bữa không, bữa làm bữa không, mình có chương trình đàng hoàng mà bữa làm bữa không mình không có biết thu xếp cái thời gian của mình để cho cái chuyện đời nó lấn mình quá đi, mình đâu có tu hành đứng đắn, đâu có thể nói là mình tu hành đứng đắn được. Mình để cho cái chuyện đời nó lấn mình, nó thôi bữa nay được thì làm, ngày mai không được thì thôi bỏ, cái đó là không có đứng đắn. Và thật tâm, tại sao ở đây thầy nhắn nhắc thêm cái thật tâm nữa? Mình thiếu thật tâm thì mình bị gì? Thiếu thật tâm là làm sao mà thiếu thức tâm là làm sao mà bị cái gì?
Dạ, em thiếu thực tâm là bị lục căn cảnh nó lâu ra liền hỏi nó lường gạt mình.
Nó lường gạt mình, nó lường gạt mình đó, mình không có tu bao nhiêu nó ở tu khá lắm rồi đó, giỏi rồi, không cần học nữa đâu, hiểu hết rồi, gì cũng biết hết rồi, giỏi lắm rồi, nó sừng nó là giỏi lắm rồi, mình đâu cần học nữa, gạt mình làm sao mà giỏi được, tội hồn chưa hoàn tất mà có cái gì đâu mà giỏi. Mà cái người mà không có thật tâm á, có nó có không nó không á, thì tu gì tu chứ cái phần hồn nó không có phát triển được, cái luật tự nhiên nó vậy á. Thêm cái luật quyền bí tự nhiên nó như vậy á. Khi mà mình không có thật tâm á, thì mình có tu gì tu cũng không có phát triển được. Thật tâm sửa mình, tu tiến là quan trọng, thật tâm sửa mình ra mình biết mình còn cái lỗi đó thì mình ráng mình làm sửa chứ đừng có che giấu tội lỗi của mình ra, mình nói mình không có gì hết, không có gì sửa. Phải thật tâm sửa mình, phải nhìn nhận cái sự sai lầm của mình để sửa tiến. Cái đó là quan trọng. Chứ nếu mà mình nói là mình người tu mà mình không có sửa mình á, thì đâu phải là người tu. Tu là tu bổ sửa chữa mà nó không có sửa cái gì hết trơn á. Chỉ có ngồi thiền thôi à. Không có sửa được cái gì hết trơn á. Thì đâu có tiến được. Thành ra thầy nhắc lại hai cái chuyện nó quan trọng đối với người tu vô vi. Cái này không có nói trong cái điều kiện tu vô vi mà giờ trong những lời giảng là thầy nhắc. Tu thiền đứng đắn và thật tâm sửa mình. Tu tiến là quan trọng, sửa mình để cho nó tu tiến lên đó là quan trọng. Tu tâm dưỡng tánh chuyển tâm thành, tu tâm mà phải dưỡng tánh nữa. Tu tâm là làm sao? Cái tâm mình cái gì mà mình phải sửa? Thường thường thầy nói hay nói cái tâm gì á phải sửa.
Dạ thầy nói tâm con khỉ á, tánh là tánh con ngựa đó, thành ra con khỉ nó nhảy tới nhau rồi, thành ra mình phải tìm cái tâm mình, giữ giữ cái tâm mình đã.
Tâm con khỉ là nó nhảy tùm lum nó động loạn rồi cái gì nữa, thường thường cái tâm thầy nói cái tâm gì?
Dạ tâm ma đó.
Tâm ma là gì nữa? Tâm ma là tâm tối đó. Rồi tâm gì nữa? Tại sao nó có tâm ma vậy? Tâm sáng với tâm ma nó khác nhau chỗ nào? Tâm eo hẹp với cái tâm quảng đại. Cái tâm eo hẹp là để ý những cái chuyện lúc chút, tâm keo kiết. Tâm eo hẹp nghe
Bây
không, thành ra mình phải sửa cho nó quảng đại hơn. Dưỡng tánh là sao, dưỡng cái tánh gì?
giờ dạ, theo em nghĩ là cái dưỡng tánh này mình giữ giữ cái tánh, mình dìm cái tánh mình là cho nó ngay thật. Nghe rõ không? Anh bảo mưa quá chừng luôn, em
Nghe
tát luôn tay em luôn á.
nghe nghe nghe
Anh có nghe tiếng mưa không?
không,
Dạ.
dưỡng tánh là dưỡng cho cái những cái tánh thanh nhẹ của mình giữ lại không, đừng có nó nuôi dưỡng những cái tánh mà nặng trược, nuôi dưỡng những cái tánh thanh nhẹ nghe không, không có còn mê chấp, nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, nuôi dưỡng những cái tánh mình nhẫn nhẫn nhục nhịn nhục, nuôi dưỡng những cái tánh tốt đó đó. Mình nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục, nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng cái sự mê chấp, thì mình dưỡng những cái tánh tốt, nuôi tu tâm dưỡng tánh chuyển tâm thành, chuyển là để cho cái tâm thành mình nó càng ngày nó càng phát triển. Khó khổ không than tự cảm an, bây giờ cho mình gặp cái khó cách mấy mà khổ cách mấy mình cũng không than, mình chấp nhận. chịu đựng, hy sinh, dấn thân vô quái ngại, không có ngại gì hết trơn á. Khó cũng làm mà khổ cũng làm. Bây giờ có khó cách mấy cũng cố gắng cho làm cho nó được, khổ cũng làm được, không than tự cảm an, dũng mãnh tâm thành tự thức giác. Thì nhờ những cái khó khăn đó nó mới điêu luyện cái dũng của mình. Nếu mà không có khó khổ làm sao mình điêu luyện được cái dũng mãnh của mình, tâm thành tự thức giác, nhớ trời thương Phật, sống bình an. Thì qua những cái đó thì mình chỉ sống là mình chỉ không có ôm chuyện đời nữa, mình lúc nào cũng tưởng nhớ trời Phật thì sống mới bình an. Mình tu là mình trở về với trời Phật, mà mình không có nhớ tới trời Phật mà mình nhớ tới tình tiền duyên nghiệp ở đời á, thì mình đâu có đi đúng đường. Mình phải nhớ trời thương Phật, sống bình an. Mình nhớ công lao của ông trời, tình thương vô tận của ông trời, mình thương cái hạnh hy sinh của Đức Phật đã tận độ chúng sanh, thì lúc đó mình mới sống bình an. Mình phải nhớ trời thương Phật, là cái tâm mình phải hướng về trời Phật chứ không phải hướng về đời, thì mới sống bình an được. Hỏi: hành trình tiến giải là sao? Đáp: thưa, hành trình tiến giải là tu trong thực hành liên tục thì sẽ được tự giải nghiệp tâm. Kẻ tu hành liên tục giải chân tâm, có không không tự tiến tầm, quy một tình trời không cảm khổ, thực hành chân pháp lý phân tầm. Ai muốn giải câu này không? Dễ nè. Hành trình tiến giải trong thực hành thì mình hành thì mình phải liên tục, nay chút mai chút, mình mới từ từ mình mới giải được cái nghiệp tâm. Cái nghiệp tâm mà nhiều năm nhiều kiếp rồi cộng với thế gian là nó vô rất là nhiều, mà mình hành không có liên tục, cái gì mà trong vô vi mà mình làm không có liên tục thì nó không có hữu ích cho mình. Cái gì cũng phải liên tục, nó mới bồi thêm cái này, nó bồi thêm, bồi thêm, bồi thêm, mới giải được hết cái nghiệp tâm của mình. Có người giải được nghiệp tâm rồi không còn lo âu phiền não nữa thì lúc đó nó mới dễ đi tới cái sự thanh tịnh. Tu hành liên tục giải chân tâm, giải cho phần hồn mình nó càng nhẹ, nó trở về với chân tâm. Có không không tự tiến tầm, thì mình học trong cái cuộc đời này là học trong cái có không không, có lúc có lúc không. Mình cũng phải tự tiến lên mà mình tầm cái đường đi của mình, tầm cái sự quân bình của mình. Quân bình là trở về cái hư không thật sự. Quy một tình trời không cảm khổ, trở về với cái tình trời thì không cảm thấy khổ. Thì lúc nào ông trời cũng giúp đỡ mình để cho mình học hỏi và tiến thân thì không thấy khổ nữa. Thực hành chân pháp lý phân tầm, mình nhờ thực hành cái chân pháp này á, thực hành chân pháp lý phân tầm, mình hiểu những cái siêu lý của ông trời á, phân giải cho mình á, để mình tầm có đường đi. Mình học những cái siêu lý của bề trên, ở bên trên đem xuống cho mình á, mình phân ra, mình giải ra để mình hiểu, để mình biết đường đi. Tại vì mình không có hiểu chân lý á, là mình không có biết đường đi. Không có biết đường đi là chỉ ở lại thế gian thôi à. Tại mình không có biết đường đi, thành ra mình phải phân ra để mình tầm cái đường đi. Mình là người tầm chân lý, là người tầm đạo, tầm cái sự quân bình, tầm cái đường trở về với chân lý. Câu số 4, hỏi: giọng ca tiếng hát của nghệ sĩ có hữu ích gì không? Thưa, giọng ca tiếng hát của nghệ sĩ rất hữu ích về những bài hát nhắc nhở về tâm linh, ngược lại ràng buộc vào tình tiền duyên nghiệp thì không hữu ích, mà còn làm giảm khả năng phát triển nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của thính giả. Kệ: điển hành cảm thức thiên liên tính, thính giả càng nghe càng rõ mình, quy hội chân hồn trong thức giác, bền lâu tiến hóa lại càng minh. Ở đây này muốn nói về cái gì vậy? Ở đây thầy muốn nói về cái gì? Cái này thầy muốn nói về thiền ca đó. Giọng ca tiếng hát của nghệ sĩ rất hữu ích về những bài nhắc nhở về tâm linh, Thì những cái bài hát của thiền ca đó là lấy trong những cái dựa trên những cái bài thơ của Đức Thầy thì nhắc về đạo không à, chứ không phải như cái bài hát ở đời mà nói về tình tiền duyên nghiệp, anh em mà tình tiền duyên nghiệp không hữu ích mà còn làm giảm khả năng phát triển nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của thính giả. Nghĩa là khi mà mình nghe những cái nhạc đời á, nó làm cho cái luồng điển mình nó xuống, nó hạ cái luồng điển mình xuống, tại những cái chuyện nói trong những cái bài hát đời á thì nó không có cái gì mà thanh thoát hết trơn, toàn là chuyện mà nặng trược ở dưới thế gian không. Thành ra mình nghe, càng nghe cái luồng điển của mình á, càng mất đi cái tự nhiên và hồn nhiên, là mất đi cái sự thanh nhẹ của mình. Điển hành cảm thức thiên liên tính, thính giả càng nghe càng rõ mình. Điển hành cảm thức thiên liên tính là nhờ cái mình hành á, mình mới cảm thức được cái thiên liên tính, cái bản chất thiên liên của mình á. Thính giả càng nghe càng rõ mình, thì mình càng nghe những bài hát thiền ca thì mình càng thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái vị trí và cái sự sai lầm của chính mình, quy hội chân hồn trong thức giác. Thì lúc đó mình mới trở về với chân hồn của mình, là cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó, ở trên đó, trong cái sự thức giác. Mình thức giác là cuộc đời này là giả tạm, mà mình không có bám víu vô những cái chuyện mà mình đã bị lầm trong nhiều năm tháng, mình mê ngoại cảnh. Bền lâu tiến hóa lại càng minh, mình càng tiến hóa thì mình lại càng được sáng hơn. Hỏi nghiệp là gì? Thưa, nghiệp là tập quán và hướng đi của người đời tùy theo sự nhu cầu và đòi hỏi. Nghiệp là tập quán và hướng đi của người đời tùy theo sự nhu cầu và đòi hỏi. Kệ hướng ngoài tập quán tạo sanh động, chẳng có cảm minh cứ tréo trồng. Tâm nghiệp chính mình gây loạn động, tu tâm thanh tịnh nghiệp đổi vòng. Ở cái nghiệp là do cái tập quán của mình sanh ra và cái hướng đi của mình. Người đời tùy theo sự nhu cầu và đòi hỏi, mình càng đòi hỏi nó càng lôi cuốn mình đi theo, là cái hướng đi của mình á, mình hướng về vật chất, mình hướng về đời á, hướng về tình tiền á, duyên nghiệp á, thì cái hướng đi của mình nó đi theo cái đó, và nó cũng là cái tập quán lâu ngày, nó kết tập thành một cái nghiệp. Hướng ngoại tập quán tạo sanh động là cái tập quán hướng ngoại của mình từ nhỏ tới bây giờ đó, mình chưa có đổi được đó, nó thành cái tập quán đó, nó tạo ra cái động loạn. Hướng ngoại là thế nào cũng bị động loạn, chẳng có cảm minh cứ tréo trồng, là mình không có thức được, mình không có sáng suốt được, cứ tréo trồng là mình cứ kẹt hoài đó, mình không có ra được, kêu bằng tréo trồng, cái này nó chồng qua kia mình không có tháo gỡ được. Tâm nghiệp chính mình gây loạn động, thì cái sự loạn động của mình đó, nó tạo nên cái tâm nghiệp của chính mình đó, làm cho mình loạn động. Tu tâm thanh tịnh nghiệp đổi vòng, mình tu mình sửa cái tâm mình lại cho nó thanh tịnh đó, thì cái nghiệp nó đổi vòng, nó đi, nó đổi chiều khác, nó hướng về cái thiện nghiệp, nó không có đi về cái ác nghiệp nữa, giải được cái nghiệp tâm, đi ngược lại thì mới tháo gỡ được. Hỏi muốn có tâm thành thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có tâm thành trước phải thật thà, hứa một là một, hai là hai, không nên thất hẹn và dối trá. Tâm thành thật là tâm trong lành và rất dễ dứt khoát. Kệ thân tâm trật tự dễ an khương, thực hiện khai thông dễ mở đường, không gạt chính mình chẳng gạt ai, trong lành tự tiến dễ gieo gương. Muốn có một tâm thành trước hết phải thật thà, hứa một là một, hai là hai, là cái sự thật thà nó khởi điểm từ đời qua đạo. Trong cái cuộc sống của mình đó, người có tâm thành đó là thật thà, hứa một là một, hai là hai, không có thay đổi, hứa rồi là không có thay đổi. Không nên thất hẹn và dối trá. Thất hẹn là làm sao? Nghĩa là hẹn tới giờ đó mà không có mặt đó, kêu là thất hẹn. mấy người mà không biết giờ giấc nó mất trật tự á, thì luôn thất hẹn, hẹn người ta 2 giờ mà 2 giờ không có mặt, 2 giờ mấy mới vô, những người thất hẹn và dối trá, không có đàng hoàng. Tâm thành thật là tâm trong lành và rất dễ dứt khoát. Thì cái người mà cái gốc cái tâm thành thật á, thì lúc nào nó cũng trong lành mà nó dễ dứt khoát, nó muốn dứt khoát những cái chuyện sai lầm của nó cũng dễ, tại vì nó có cái nghiêm luật à. Thân tâm trật tự dễ an khương, thì cái thân tâm mà mình có người có trật tự rồi đó thì nó dễ đạt tới cái sự an nhàn và tốt đẹp. Thực hiện khai thông dễ mở đường, khi mà mình hành cũng vậy, nó dễ khai thông và dễ có mở cái đường cho mình tiến lên, không gạt chính mình chẳng gạt ai, trong lành tự tiến dễ gieo gương. Thì cái người thật thà thì đâu có gạt chính mình, mà cái người mà không gạt chính mình đó thì đâu có gạt ai. Cái người gạt người khác đó là tại vì họ đã tự gạt họ rồi, cho nên họ mới tiếp tục gạt những người khác. Còn cái người mà họ không gạt họ, lúc nào họ cũng trong lành đó, không có bao giờ thất hẹn và không bao giờ dối trá. Nói một là một, hai là hai, hứa là làm. Thì họ không có gạt họ, thì người mà không gạt họ thì không gạt ai hết. Trong lành tự tiến dễ gieo gương. Người mà trong lành nó tự tiến thì dễ ảnh hưởng những người khác. Hỏi, muốn có sự an lạc thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự an lạc thì phải phước huệ song tu, nghiêm chỉnh dứt khoát tu tiến thì sẽ được an nhiên tự tại. Kệ, thực tâm phát triển thì thầm tiếng, tháo gỡ bình tâm tự nói liền. Phước quả do mình tâm tự hiểu, bình tâm thanh tịnh tự giao liên. Phước huệ song tu là sao? Thế nào là phước huệ song tu? Ai giải câu này
Em nói nhanh bảo
giùm. Rồi nói đi.
thì em nói theo cái hiểu của em thôi, có gì sai anh giải thích của em học.
Rồi.
Thì nếu nói về phước huệ song tu, nó có 2 cách. Cái cách theo đời đời thì mình tu phước là tất nhiên mình là chẳng hạn từ bi bố thí gì tha này kia, có giúp đỡ tha nhân được gọi là tu phước. Còn tu huệ thì như là mình tu về mặt tâm linh điển quang thì tu huệ đó. Còn nếu nói về cái bên trong mình đó, thì mình tu phước là mình tu cho cái bản thể mình gọi là tu phước. Còn tu huệ là em nói là về mặt điển quang, về mặt tâm linh là tu huệ. Em xin hết.
Đúng rồi. Phước và huệ là cái sự sáng suốt đó. Mình khai triển cái sự sáng suốt của mình để mình thoát đó là tu huệ, tu càng ngày càng sáng suốt hơn đó, là huệ. Huệ là cái sự sáng suốt. Còn tu phước á, là mình làm chỉ biết làm phước thôi, mình chỉ biết giúp đỡ những người khác thôi. Thì tu phước là nếu mà mình tu phước không á, thì trở lại thế gian để mình hưởng phước. Nếu mình tu phước thì mình được phước, mình được trở lại thế gian để mình hưởng phước, là mình không có thoát. Mình phải có huệ, có cái sự sáng suốt mình mới thoát được. Là phước huệ song tu là 2 cái, mình vừa tu phước mà vừa tu huệ thì mình mới có cơ hội mà giải thoát được. Còn nếu không mình không có thoát được. Bây giờ để cho các bạn nghe mấy cái vài cái mà thầy nói về phước huệ song tu ha. Thế 3 4 cái lận để nghe từ từ coi, tại vì mấy cái này cũng không có chưa có lọc, mà kệ nghe đỡ đi, nghe được hay không thì nghe.
Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp?
Thiền nhiều là lập lại trật tự cho chính mình, làm phước là tu phước độ cho người kế tiếp, làm phước đứng đắn chứ không phải nói chuyện nào cũng kể vô làm phước. Làm phước phải đứng đắn, người ta đau khổ cần thiết, trong lúc không ai giúp mình giúp, đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển.
Tôi xin đọc câu hỏi. Làm phước thiện có hỗ trợ cho cái thiền không?
Hỗ trợ gì?
Cho thiền không?
Với khả năng của chính mình, giúp đỡ người đau khổ, hỗ trợ nhiều. Bởi vì nó mở cái tâm thức của chúng ta hướng thiện và dễ thiền hơn. Khi mà người ta đói khổ, không có ăn mặc, mình giúp cho người ta được, cái tâm mình thấy an, thì cái tâm từ mi mình lần lần phát triển, tu phước Rồi thiền là tu huệ, phước huệ song tu.
Xin cứ đọc câu hỏi. Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Dạ, này thầy nói là cái phước huệ song tu á, thì thầy nói dù sao đi nữa thiền á là mình cũng có cái làm phước á, đậm là trước hết là mình làm phước cho lục căn lục trần của mình đó. Nếu mình biết viết thiền đàng hoàng đứng đắn mà mình quay về mình dạy dỗ cho nó, mình dẫn tiếng cho nó là cũng là làm phước cho lục căn lục trần. Mà thiền á là tu về huệ, là để khai mở cái sự sáng suốt của mình. Rồi nếu mình làm thêm cái phước về đời á là mình có cơ hội để mở cái tâm từ bi của mình. Mình về mình an nhiên, mình cái tâm hồn mình nó an á, mình cũng dễ tu hơn. Mà cái tâm từ bi của mình nó cũng dễ phát triển hơn. Là cái đó kêu là phước huệ song tu.
Thưa, câu hỏi cuối cùng của chú đã buổi hôm nay, con muốn hỏi thầy, theo con việc các cơ duyên con đọc qua chứ những cuốn như là Cô Tầm Đạo và Thượng Đế Giảng Chân Lý, thì con có được khuyên là mình phải phước huệ song tu. Thì con có cái nghĩ nó không biết nó sao. Tức là con ví dụ như con là một người có thành công trên đường đời, con có công danh, con có sự nghiệp, thì cái mà cách thức con dùng một cách thức lương thiện mà con có công trong sự nghiệp đó, con không có hại ai, con chỉ dùng cái quyền lực thế lực mình có để mình giúp người ta, chứ không có hại. Nhưng thì có một lúc nào đó tự nhiên con ngộ đạo, thì con mới nghĩ là giờ mình đã có công nhân sự nghiệp rồi, thì mặc dù mình dùng cái mà mình có để mình giúp người ta, nhưng mà trong lúc mà mình ví dụ ban ngày mình đi làm hay là mình có công việc làm ăn về chuyện đó để mình kiếm tiền, thì dĩ nhiên phải có sự động loạn, không ít thì nhiều. Và thì con nghĩ là ví dụ như mình được pháp thiền rồi, ban ngày mình gặp động loạn, ban đêm thì tối mình công phu xả ra. Con nghĩ là ban ngày mình rước cái động loạn vô, ban đêm mình xả ra thì chỉ là giống như cái đổ ra ấy vô, nhưng mà mình không
có. Thì mình hiểu phước huệ song tu là gì, động loạn là gì. Tại không hiểu động loạn là gì, do đâu nó động loạn. Có trật tự mà, đi làm 8 tiếng về cuối cùng lãnh lương đàng hoàng. Nhưng mà tôi có tham nó mới động loạn. Tham ở trong đó, nguồn gốc cái tham nó làm cho tôi động loạn. Chứ tôi làm trật tự không có động loạn. Tôi mất trật tự tôi cảm thấy động loạn. Mà nếu tôi có trật tự tôi không động loạn, tôi thấy rằng kiếp người của tôi xuống thế gian tôi phải đi làm. Thì sống cái xã hội này nó có luật lệ đàng hoàng, thế mang đóng đàng, đi làm đàng hoàng, tận tâm phụ để lấy đồng tiền trả cái nợ tiền giúp cho vợ con, cho chồng con, ví dụ như vậy. Thì tôi rất bình an, tôi là người có cơ hội trả được cái nợ nghiệp duyên từ kiếp trước, ý thức cái chuyện lại. Còn phước, tu phước là tu cái gì? Ông trời ông cho cơ tạng, cơ thể khối óc cái gì, cái hồn đang người như trong cái thể xác. Nhưng mà không biết đó là cái phước cấu trúc từ thiên nhiên mà có, chúng ta mới có cái hình hài này. Mà chúng ta hủy hoại cái hình hài này là mất phước. Tu phước là phải lo tinh tấn cho cơ tạng đâu đó nó yên ổn. Không nghĩ bệnh, không ăn bệnh, không làm bệnh, thì không có rước chuyện bệnh được. Thì cái phước nó vẫn còn. Thấy không? Còn huệ là cái gì? Huệ là cái hồn được rảnh, nó mới phát huệ. Vì trong này mê chấp nhiều quá, duyên nghiệp nhiều quá, mê chấp nhiều quá. Tôi mê chấp luôn ông Phật, tôi thích ông Phật này, tôi thích ông tiên kia, tôi ghét ông Phật nọ, trật lắc hết rồi, tu cũng trật nữa. À, huệ làm sao mở được? Đường nào một đường, thanh và được. tôi vốn từ thanh đến xuống nhân gian, bây giờ tôi phải trở về cực thanh cực tịnh, thì chư Phật ở đó chứ đâu. Đừng nghĩ cái mê Phật này, cái tư là đạo này, cái ghét đạo kia, chắc không có đúng. Có một đường lối, đạo nào cũng một đường lối giải thoát và thăng hoa. Mình phải đi tới vô cùng rồi mình mới hiểu phước là gì, huệ là gì. Sự tu phước là tu hiền. Sự hiện diện của tôi cấu trúc từ xuyên mà có, nó dày đặc những câu hỏi. Hỏi mày nó làm được cái phước của cha cho mày chưa? Ông trời đã cho mày bao nhiêu phước mà mày đã cống hiến cái phước mày cho thế gian chưa? Cái tình thương, cái điểm từ bi của mày đã khơi dậy chưa? Đã chịu hòa cảm với mọi người chưa? Hay là mày còn cố chấp? Cố chấp chừng nào thì ông trời đập nó chừng đấy. Nó khổ, tu không được, thiền ngủ không được, suy nghĩ thất bại. Đó, bản thân cố chấp ngu muội, lu mờ, nắm được cơ hội mà không biết cơ hội. Thật bại. Cô hiểu chỗ đó không? Hãy biết cái phước do đâu đến, rồi mình nắm cái phước và mình ngự trong cái phước đó là các cái tòa sen của vũ trụ. Thì phần hồn mình đi đúng vậy. Thế sao? Mấy ông tu tiên, ông khỏe rồi, ông Phật khỏe rồi, ông đi trên tòa sen không à? Quý vị đang ở tòa sen, là biến cái tòa sen thành bùn. Chúng ở dưới bùn ở, không chịu đi lên trên. Nhất trần bất nhiễm là không giận ai, không ghét ai, không hờn ai, không chấp ai, thương yêu và tha thứ. Mở, mở cái tâm con chuột thành cái tâm ông Phật, hiểu không? Tâm eo hẹp nó thành bùn tối, thối tha mà cho mình tốt. Mở cái tâm con chuột nó thành hoa sen. Không có chuột không phải dở đâu, mà nó mở được nó thành hoa sen. Chuột có chuột tu chứ gì? Chị muốn thấy con chuột tu không? Ban đêm mà chị thấy con chuột nó bò qua mà cái đầu nó sáng, thì chuột không chuột tu. Chấp sáng tất nhiên qua thấy sáng, chuột có chuột tu á, nó không có phá hoại. Con chuột mà mở lên nó cũng đi về trời. Thầy hiểu chỗ này. Mà hoa sen nó từ vùng nó môi lên nó thành hoa sen, mà ba cõi đều có hoa sen, mà ai cũng ca cũng hoa sen. Nó hoa sen từ đâu? Từ cái khổ hạnh nó kiếm ra. Chúng ta đang từ trong cái khổ hạnh, cái khổ này ôm cái xác này, ôm cái thuốc này mà không biết giá trị cái thuốc, không có đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta phải khai mở. Càng khai mở thì càng thấy vui, càng khai mở ra thì thấy chị chưa thành công. Hồi nãy chị nói chị thành công, đồng bạc chị đếm được, không phải thành công. Nếu thành công mấy người Việt Nam đã thành công rồi. Ở xứ Việt Nam họ có mấy chục triệu, tôi đã thành công để tiền dưỡng già mà rốt cuộc không còn được. Thấy không? Tiền đếm được không? Không có tiền, vô lượng kiếp không đếm được. Cái tiền đó nó nằm trong tâm thức, nó nằm ở trong điển quang, nó nằm ở trong thanh quan trụ sở. Như vừa mới chỉ khai mở ra tự nhiên ở đó cái của sản vô cùng sản, nắm được nguyên lý của các cả không vũ, sống trong lễ sống thực tại và không vật mờ ảo và không có tự lượng nhạc. Pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp. Tại sao cái tên nó dài vậy? Pháp lý là nãy giờ chúng ta đang nói pháp lý phân tích từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. Vô vi trở về thanh nhẹ không sao. Khoa học quyền bí là sự tiến triển từ tâm thức, từ cái phước của chị mà bây giờ tôi phân tích ra chị thấy chị mở lần lần. Cái phước được trời cho tôi có cơ thể, thể xác tôi thế gian không có ai chế được. Siêu nhiên cấu trúc rõ ràng, một sự sắc của tôi không có ai chế. Sự vĩnh cửu của trần hạ mà không ai hay. Từ trong lòng mẹ biến thể ra, mẹ duy trì cái mẫu đó ân hộ cho tôi cái cốt cái thể xác này. Đức mẹ đã cho tôi tràn đầy hạnh, tràn đầy sự tin yêu nơi ta. Tôi có gia đình, tôi có chồng, có người yêu, tôi có tình thương, có tình thương nhân loại, tôi có tình thương dân tộc, tình thương đời nào. Thì từ lãnh vực này chỉ biến qua lãnh vực kia, đó là khoa học quyền bí mà trong cái tâm thức chỉ nắm được, chứ không phải trình bày ra như thế này là khoa học. Nhưng mà
đó, thì cái trong này thầy cắt nghĩa cái phước huệ song tu nó rất là đầy đủ. Là cái phước trước tiên á, là cái thể xác này ông trời cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ông trời ban cho mình cái xác đầy đủ để cho mình có cơ hội ngự trong đó mà học hỏi và tiến hóa. Cái đó là cái phước trời cho mình mới có cái thể xác này. Rồi mình tu thiền là mình lập lại trật tự của cái thể xác này, thì mình trở về cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh thì cái huệ nó mới mở. Mà mình còn động loạn mê chấp thì cái huệ làm sao mở được, làm sao mở ra được cái sự sáng suốt đó. Mình từ cái thanh xuống đây thì mình phải trở về với cực thanh, cực tịnh, là chỗ của tiên Phật. Mình phải nhờ cái ngồi thiền mình giải mê phá chấp thì cái huệ nó mới mở, thì lúc đó mình giải thoát thăng hoa. Còn bây giờ mình muốn cho cái mình đã có phước rồi, nãy thầy nói mình bây giờ mình không hỏi lại mình coi mình nhận được cái phước của ông trời rồi, nhưng mà mình có làm cái gì để hữu ích cho những người xung quanh của mình không, cho nhân loại không, thì cái đó thì mình phải làm thêm cái phước thì giúp đỡ những người thiếu thốn, đau khổ, thì để cho cái tâm từ bi mình nó phát triển thêm. Thì lúc đó mình mới dễ tiến hóa, tu thiền sẽ dễ mở huệ. Thành ra cái phước thầy nói tới hai chuyện, một cái bên trong, một cái bên ngoài. Mà hai cái nó đều hỗ trợ cho cái sự mở huệ của mình. Thì mở huệ sáng suốt rồi mới biết đường đi thì mới giải thoát được, mới thăng hoa, phần hồn nó mới thăng hoa. Thành ra cái pháp mình thật sự là phước huệ song tu. Thưa, muốn có sự an lạc thì phải phước huệ song tu, nghiêm chỉnh dứt khoát tu tiến thì sẽ được sự an nhiên tự tại. Phải nghiêm chỉnh nè, tu là phải cái nghiêm chỉnh chứ không phải tu chơi tu giỡn. Dứt khoát, nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Thực tâm phát triển thì thầm tiếng. Thực tâm mình lo phát triển ở bên trong mình thì thầm tiếng, là bên trong mình nó càng ngày nó càng tiếng. Tháo gỡ bình tâm tự nói liền, tháo gỡ những cái sự gút mắt, những cái gì kẹt bên trong mình đó, để trở lại cái sự bình tâm thì mình mới nói liền được với cái luồng điển của bề trên. Phước quả do mình tâm tự hiểu, phước cũng do mình mà quả cũng do mình đó. Cái tâm mình phải biết, tâm làm thân chịu, mình làm cái gì thì mình lãnh cái đó. Phước cũng do mình mà quả cũng do mình. Bình tâm thanh tịnh tự giao liên, mình trở về cái sự bình tâm thanh tịnh đó, thì mình mới giao liên được với cái cảnh trời, với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, với cái sự thanh nhẹ ở bên trên. Rồi, hết rồi.
Xin cảm ơn anh. Dạ, dạ.
Xin chào các bạn, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Xin kính chào anh Bảo nha. Dạ, cảm ơn.
Chào các bạn.
Xin chào các bạn. Chào các bạn.
Ai muốn nói gì?
Em chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ, tắt nha.